Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với trang web khosachnói.com.vn để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Mẹ Mỹ nuôi con thật nhàn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 9. Người mẹ biết chấp nhận những thiếu sót của con sẽ mang lại cho đứa trẻ tính linh hoạt. Người mẹ đích thực biết chấp nhận khả năng tự nhiên của đứa trẻ và đừng nhấn vào điểm yếu của chúng. Điểm mấu chốt là biết chấp nhận, lợi ích con nhận được, thái độ lạc quan và dễ lấy lại tinh thần. Bài học từ người mẹ đích thực. Có lẽ điều mà các bà mẹ ao ước nhất là cuộc sống sẽ mang đến cho con mình hạnh phúc. Nhưng không may, quá nhiều đứa trẻ không thể đương đầu nổi với cuộc sống này. Nhưng dù vấn đề là gì, thì người mẹ đích thực sẽ biết điều gì có thể thay đổi, điều gì không, và họ sẽ nhận ra rằng biết chấp nhận những gì không thể thay đổi chính là bí quyết giúp đứa trẻ đối mặt với thử thách và điều khiển được cuộc sống của mình. Và vì vậy, những người mẹ đích thực này sẽ tập trung vào nuôi dưỡng những điểm mạnh, kỹ năng, năng khiếu tự nhiên của đứa trẻ và không nhấn mạnh vào điểm yếu của chúng. Bài học về sự chấp nhận mà họ dạy đứa trẻ sẽ mang đến cho chúng khả năng lấy lại tinh thần, sự hy vọng, cái tôi tích cực. Và đấy chính xác là những đặc điểm bất cứ đứa trẻ nào cũng cần để tự tin và lạc quan đương đầu với cuộc sống của mình. Cô ấy chấp nhận bản thân đứa con mình. Là một người mẹ, việc của tôi là nuôi dưỡng những gì có thể và tin vào Chúa về những gì không thể. Ruth Bell Graham. Vào cuối tuần đầu tiên ở nhà trẻ, cậu con trai 5 tuổi của tôi, Adam, phấn khởi về nhà và tuyên bố với tôi là tất cả những người nó gặp đều là những đứa trẻ tuyệt vời. Tên cậu ấy là Max England. Cậu ấy là bạn thân mới của con, thằng bé khẳng định. Cậu ấy có thể qua chơi không mẹ? Nó nài nỉ, làm ơn. Thật tuyệt khi con tìm được một người bạn thân mới, Adam. Tò mò về cậu bé kia có điểm gì mà lại khiến con trai tôi thích thú như thế, tôi hỏi. Con thích điểm gì ở cậu ấy? Ở cạnh cậu ấy rất là vui, cậu ấy luôn khiến con cười. Chúng con làm mọi thứ cùng nhau và thích tất cả những thứ đó. Adam giải thích. Cậu ấy có thể đến đây chơi được không ạ? Thằng bé lại hỏi. Tất nhiên là được rồi, mẹ rất mong gặp được cậu bạn ấy của con. Tôi thật lòng trả lời. Việc gặp bạn của con và xem cái gì hấp dẫn con mình đến thế luôn thú vị. Con trai tôi là người rất thích vui vẻ và cậu bé này có vẻ là một người bạn đồng hành hoàn hảo. Tôi đã không phải đợi lâu. Trong tuần tiếp theo, tôi đến trường đón con sớm hơn một chút, hy vọng có thể gặp mẹ Max. Hầu hết các bà mẹ đều đang nói chuyện với nhau trong khi đợi con mình trước cổng nhà trẻ. Nhưng có một người đứng một mình, như thể cô ấy không quen ai. Tôi tự hỏi đó có thể là mẹ Max không? Chào. Tôi chào. Tôi là mẹ của Adam. Ồ, rất vui được gặp cô. Cô ấy trả lời bằng giọng miền Nam vui vẻ, cô ấy rất cuốn hút. Tôi là Bonnie England, mẹ của Max. Thằng bé đã nói chuyện về Adam cả tuần nay rồi. Adam cũng thế. Thật tuyệt khi hai thằng bé lại hợp nhau đến như vậy. Hay chúng ta lên kế hoạch gặp nhau trong tuần này đi. Cô ấy nói. Ngày đó cánh cửa mở ra, tôi đưa mắt tìm kiếm Adam trong một đám trẻ lố nhố. Nhưng tôi nghe thấy trước khi nhìn thấy, giọng cười của thằng bé không lẫn đi đâu được và nó đang cười với một cậu bé khác mà tôi nghĩ đấy hẳn là cậu bạn thân mới nổi tiếng của nó mà tôi mong chờ được gặp. Nhưng tôi phải thừa nhận là khi tôi nhìn thấy Max, tôi đã bị chấn lại. Đầu tiên, Max quá đáng yêu, đôi mắt to màu xanh, tóc vàng hoe, khuôn mặt như thiên thần và nụ cười tươi rói. Một đứa trẻ quá đáng yêu. Cái mà tôi bất ngờ chính là Max đi xe lăn. Tay lúc nào cũng để trên cái nút điều khiển xe. Trong tất cả những cuộc nói chuyện của Adam, điều này không hề được nhắc đến. Rõ ràng con trai tôi đã quên chi tiết này và mối quan tâm duy nhất của nó là cho tôi được gặp bạn nó. Thằng bé vòng ra sau xe lăn rồi đẩy xe về phía tôi trong khi cả hai đứa đang cười đùa. Mẹ! Adam hét lên. Hãy gặp bạn con, Max! Không hề chần chừ, Max vui vẻ vẫy tay chào tôi. Chào cô Papa, cậu bé nói. Adam có thể qua nhà cháu được không ạ? Chúng cháu có bao nhiêu là sở thích chung? Trong vài giây tôi đã biết tại sao Adam lại bị cậu bé này hấp dẫn đến thế. Max có tất cả những điểm hấp dẫn nhất của một đứa trẻ như vui vẻ, lịch sự, tốt bụng, đặc biệt và đơn giản là tuyệt vời. Nhưng nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là hình mẫu người bạn mà bố mẹ nào cũng muốn con mình có được. Các bạn học của cậu bé cũng xác nhận điều này, đứa trẻ nào đi qua cũng vẫy chào tạm biệt cậu. Như tôi quan sát ngày hôm đó ở nhà trẻ, có một điều rất là rõ ràng. Max là đứa trẻ mà ai chơi với cậu bé đều sẽ rất thích. Từ lúc bác sĩ của Max nói rằng cậu bé không thể đi được nữa, bố mẹ cậu quyết định là sẽ nuôi con mình theo cách bình thường nhất có thể. Thế nên, Max làm mọi thứ, hầu hết mọi thứ, những thứ một đứa trẻ bình thường ở tuổi cậu vẫn làm. Học bơi, hướng đạo sinh, đi dã ngoại. Dù Max phải trải qua vài cuộc phẫu thuật đau đớn và phải đối mặt với vô số những khó khăn, nhưng bố mẹ cậu bé không bao giờ bỏ qua điều gì hay để cậu phụ thuộc vào họ. Đấy là cách họ cảm thấy Max có thể thích nghi và tận hưởng hoàn toàn cuộc sống này. Chuẩn mực của bố mẹ cậu bé có thể áp dụng lên bất cứ một đứa trẻ nào. Cậu bé phải lịch sự, có trách nhiệm, biết tôn trọng người khác và phải vui vẻ. Triết lý làm cha mẹ cơ bản họ truyền cho Max là: đúng, thật buồn khi con bị khuyết tật, nhưng điều đó không thể thay đổi được, nên hãy tập trung vào những thứ con may mắn có được. Không có sự đối xử đặc biệt nào chỉ vì Max bị khiếm khuyết. Cậu bé không bao giờ được miễn bài tập hay việc nhà chỉ vì cậu bị hạn chế trên chiếc xe lăn, và thái độ con khổ quá không bao giờ được phép. Buổi giới thiệu, Max của Adam từ đó đã bắt đầu một tình bạn thân thiết giữa hai người. Tôi không thể miêu tả hết những khoảng thời gian vui vẻ bọn trẻ bên nhau và những điều tuyệt vời mà việc Max phải ngồi xe lăn cũng không ảnh hưởng gì. Nhờ cá tính vui vẻ sẵn có và thái độ tuyệt vời của bố mẹ cậu bé mà chúng tôi đều yêu Max vì chính bản thân cậu. Khi cậu bé đến nhà chơi, cậu đều xin bỏ xe lăn ra và tôi sẽ bế cậu lên trên tầng cùng với vài cái gối sau lưng để cậu và Adam có thể chơi Lego. Mỗi lần bị đổ người xuống, cậu lại nói bằng giọng vui vẻ đáng yêu: Michelle, cô có thể dừng cháu dậy lại được không ạ? Và chúng tôi nhấc cậu dậy. Vào sinh nhật lần thứ 6 của Adam, thằng bé muốn tổ chức tiệc bơi cùng bạn bè, và tất nhiên Max đứng đầu danh sách khách mời. Tôi khá lo ngại, làm thế nào mà Max có thể tận hưởng bữa tiệc khi mà các bạn cậu đều bơi? Đừng lo mẹ, Max có thể bơi mà. Chắc rồi, ngay khi mẹ Max đưa cậu bé đến, Bonnie để cậu xuống nước và cậu nổi lên, mặt úp xuống nước. Khi nào cậu bé cần không khí, cậu sẽ lắc đầu từ trước ra sau và người gần cậu sẽ lật người cậu lại. Cảm ơn nhé, cậu bé nói như thể là không có gì xảy ra. Tớ suýt thì ngạt thở đấy. Sau đó cậu lại nằm ngửa nổi lên một lúc để Max có thể xuống nước cùng bạn bè. Bonnie đã dạy cậu cách nổi lên. Năm sau đó, khi bọn trẻ điên đảo vì trò trang trí nan hoa xe đạp với những dây ống ánh màu sắc sặc sỡ, Bonnie cũng làm như thế với chiếc xe lăn của Max, nên cậu có thể đi quanh nhà và sân trường nổi bật như những người khác. Với chúng tôi, chiếc xe lăn của Max thực sự vô hình. Patty Service, hàng xóm của Bonnie, còn nhớ cậu con trai 5 tuổi của cô một hôm đã chạy vào nhà sau khi đi học về và điên cuồng tìm cô. Con vừa nghe một điều khủng khiếp về Max. Con cô khóc. Mấy đứa ở trường nói là Max bị khuyết tật, cậu ấy là bạn con mẹ. Chúng con chơi với nhau hàng ngày, mà tại sao không ai nói với con là cậu ấy bị khuyết tật? Những năm đó mang đến cho tôi biết bao kỷ niệm đẹp, vì những người bạn thân nhất của con bạn thường chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong tim bạn. Mọi người trong gia đình tôi đều yêu Max, chúng tôi lúc nào cũng nói với cậu, tất nhiên là nửa đùa nửa thật, là khi nào bố mẹ cậu đuổi cậu đi thì chúng tôi sẽ nhận nuôi cậu. Chuyện đó không thể nào được, vì bố mẹ cậu bé rất là yêu cậu. Tất nhiên là cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng với Max, cậu thường xuyên phải đi gặp bác sĩ và vài lần phải nằm viện. Cậu bé cũng phải chịu đựng vài cuộc phẫu thuật đau đớn. Tôi chắc chắn là có nhiều khó khăn hơn chúng tôi được nghe. Nhưng không có gánh nặng nào có thể làm chìm đi tinh thần, tính lạc quan và cái nhìn cuộc sống tích cực của cậu bé. Đừng hiểu lầm tôi, Max không phải là một thiên thần nhỏ bé, lúc nào cũng nói xin chào. Max là một đứa trẻ bình thường và mẹ cậu bé sẽ không bao giờ để cậu thoát được một chuyện nào cả. Tôi còn nhớ có một lần, cậu em nhỏ của cậu bé là Grace làm vỡ gì đó khiến cho Max rất buồn và cậu đã cố đè lên Grace bằng chiếc xe lăn của mình. Max England, mẹ cậu nói giọng chắc nịch, dừng ngay lại và xin lỗi em con đi. Tất nhiên là Max làm theo ngay, Bonnie rất nghiêm túc trong phép lịch sự cũng như cách cư xử và không có ngoại lệ. Thời gian qua đi và Max thoải mái với chúng tôi hơn, cậu bé chia sẻ những thất vọng của cậu và chúng tôi. Ước mơ thầm kín cậu một lần đã nói với tôi là được di chuyển mà không cần xe lăn. Đôi khi cháu ước cháu có thể bay, cậu nói, khi đó cháu sẽ giống như những đứa trẻ khác. Nhưng tất nhiên cậu biết đấy là ước mơ không bao giờ có thể thành sự thật. Điều khiến Max khác biệt là việc cậu đối mặt với thất vọng khi cậu không thể làm được những điều những đứa trẻ khác có thể. Cậu rất linh hoạt, thậm chí khi việc đi lại gặp khó khăn, nhưng Max có thể lấy lại tinh thần và luôn luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Tình bạn vui vẻ giữa Adam và Max tiếp tục từ năm này qua năm khác. Khoảng thời gian ở trường tiểu học Catherine Finchie của chúng sớm qua đi, bọn trẻ lớn lên và giờ nó là vấn đề. Chúng chuyển đến trường trung học Raymond Cree. Vào một buổi chiều kinh khủng tháng 2, khi bọn trẻ đang học lớp 6, tôi nhận được một cuộc gọi làm chấn động cuộc sống của tôi. Bạn của Bonnie, Judy Bagot, khóc lóc đến mức tôi không thể nghe được cô ấy nói gì. Max mất rồi, sáng nay, cô ấy nói. Phổi của nó không chịu được nữa, họ không thể cứu nó. Max mới 11 tuổi. Tôi còn nhớ chính xác cái khoảnh khắc tôi nghe được tin đó. Người tôi như mất hết hơi sức, tôi bị choáng. phải mất đến 2 phút tôi mới có thể thở được bình thường. Adam sụp đổ, đầu tiên thằng bé không thể nói gì, và sau đó nó ngơ ngẩn đi quanh nhà trong vài ngày. Khi vào nhà tắm, tôi thấy thằng bé đã dán ảnh của nó và Max chụp chung hồi học nhà trẻ trong bộ đồ Tiger Cup, áo phông màu cam và trắng, một bóng chày màu cam sáng, miếng dán Tiger Cup trên chóp mũ, khoác tay nhau cười tươi. Không ai trong số chúng tôi có thể hỏi han xem bố mẹ Max sẽ đối mặt với mất mát này như thế nào. Nỗi đau buồn của họ vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đã gần 12 năm từ khi Max mất, năm nay lẽ ra là cậu bé đã tốt nghiệp. Tôi gần đây có xem sổ lưu bút của con trai mình và thấy những bức ảnh Adam chụp với Max. Dường như chỉ mới ngày hôm qua, khi bọn trẻ còn đang học ở nhà trẻ, và tôi gặp Max lần đầu tiên, tôi còn có thể nghe thấy Adam nói, "Mẹ, hãy gặp bạn con, Max." Tác phẩm Lego của chúng và tất cả những bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời có cả hai đứa tham gia. Sao lại có thể lâu đến thế rồi? Rồi đến bức ảnh Max với nụ cười truyền cảm hứng khi đang ăn que kem sô-cô-la yêu thích. Như thường lệ, sô-cô-la dính đầy trên khuôn mặt bé nhỏ của cậu. Cô có que kem sô-cô-la nào không, cô Mitchell? Cậu bé hỏi tôi bằng giọng đùa giỡn. Cậu biết tôi luôn luôn để dành kem cho cậu ở trong tủ lạnh. Tôi gạt nước mắt khi nghĩ về cậu. Max đã đến với cuộc đời của chúng tôi như một món quà. Thành thật mà nói, càng nghĩ về cậu bé thì tôi lại càng cảm thấy mình may mắn khi được biết cậu. Tôi biết rằng không phải chỉ mình tôi nghĩ thế. Tôi còn nhớ một lần nói chuyện với Bonnie về Max. Nếu cô có thể cho một người làm cha mẹ nào đó lời khuyên, cô sẽ khuyên gì? Tôi biết tôi sẽ nói gì, Bonnie nói. Tôi sẽ nói với họ là khi nào con của họ phải nhận án tử hình, họ hãy chắc chắn sống từng ngày với con mình, như thể đó là ngày cuối cùng. Đấy là điều chúng tôi luôn cố gắng làm với Max. Giờ là chồng cháu, Max, cháu đúng là kho báu trong cuộc đời chúng tôi. Trên một tấm bảng ở trường trung học Raymond Cree có viết, tưởng nhớ bạn chúng tôi, Max England. Ngày 1 tháng 7 năm 1982, ngày 18 tháng 2 năm 1994, và tất cả những đứa trẻ rời bỏ chúng tôi trước khi chúng trưởng thành. Chân thành. Ngày 9 tháng 6 năm 94, lớp RC năm 1996. Người mẹ đích thực học được gì từ câu chuyện này? Max Sindra đã bị khuyết tật và chỉ sống được một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng bố mẹ cậu đã chấp nhận những thiếu sót của con và đảm bảo họ không can thiệp gì. Và việc con vẫn hoàn toàn có thể có bạn, chơi vui vẻ, được học hành, được chấp nhận và yêu thương. Đó là vì bố mẹ Max đã biết tập trung vào những gì con có thể, chứ không phải là những gì mà con không thể. Quy luật của sự đền bù. Victor và Mildred Goetz-Jen đã nghiên cứu tuổi thơ của 400 cá nhân thiên tài, bao gồm cả Einstein, Schweitzer, Gandhi, Roosevelt, Churchill và Edison. Hai nhà nghiên cứu này đã giật mình khi phát hiện ra rằng 2/3 những thiên tài này có khiếm khuyết trầm trọng trong cuộc đời, bao gồm cả tuổi thơ rắc rối, yếu tâm lý, bố mẹ nghiện rượu và vấn đề nghiêm trọng về mặt học tập. Điều gì đã giúp bù đắp cho những khiếm khuyết của họ và khiến họ trở nên thành công? Từ lúc còn nhỏ, những người này đã có một ai đó rất quan trọng, giúp họ nhận ra tài năng tiềm ẩn của họ và khuyến khích họ phát triển. Áp lực và khiếm khuyết là thực tế cuộc sống. Dù chúng ta không thể loại bỏ những áp lực tuổi thơ, nhưng chúng ta có thể tối thiểu hóa ảnh hưởng của chúng bằng cách khuyến khích tài năng và thế mạnh của bọn trẻ. Giờ đây, hãy nghĩ về con bạn, áp lực, khiếm khuyết hoặc giới hạn nào con bạn gặp phải, điểm mạnh và tài năng sẵn có nào bạn có thể khuyến khích để giúp tối thiểu những điểm yếu hơn của con bạn. Hai cách để công nhận điểm mạnh của con bạn. Cách thứ nhất đó là đóng khung ảnh. Hãy chụp lại hoạt động thể hiện điểm mạnh của đứa trẻ. Nếu con bạn có năng khiếu thể thao, là một người bạn tốt, đáng tin cậy, bức ảnh có thể là cảnh con đánh bóng chày, chơi với bạn và chăm sóc thú cưng của mình. Đóng khung bức ảnh đó lại và để nó quanh phòng đứa trẻ, trên tủ lạnh hoặc ngay giữa bàn cà phê của bạn. Hãy đảm bảo là bạn miêu tả được điểm mạnh của con bạn khi bạn giải thích tại sao mình chụp bức ảnh đó. Thậm chí nếu bạn quên nhắc con bạn về tài năng của chúng hàng ngày, đứa trẻ cũng sẽ nhìn thấy bức ảnh. Điều thứ hai, nói chuyện khích lệ. Mỗi tối hãy cầm tay con bạn và hãy để từng ngón tay đứa trẻ làm một tờ giấy nhắn về một điểm mạnh đặc biệt của nó. Con rất giỏi nhiều việc, năng khiếu nghệ thuật này, tốt bụng này, có trách nhiệm này, chăm chỉ này, và còn có một nụ cười rất đẹp nữa. Một người mẹ đã nói với tôi rằng, nói chuyện khích lệ có tác dụng đến nỗi mà các con cô đã đòi mẹ viết những điểm mạnh của chúng lên từng ngón tay. Cô đã làm nhưng dùng mực không trôi, chứ không phải bút nước để viết lên ngón tay của con mình. Nó cũng không làm bọn trẻ phiền lòng. Hôm sau chúng đến trường và giải thích với giáo viên tại sao chúng lại có những chữ viết ở đó trên tay. Giá trị của việc khích lệ. Anna Maria Gerand là mẹ của 3 đứa trẻ sống ở Nam California. Cô và chồng mình, Jim, nhận nuôi 2 anh em, Johnny 4 tuổi rưỡi, Joe 3 tuổi rưỡi. Chúng đã từng sống trong chính gia đình chăm sóc chúng tạm thời trong vòng 2 năm rưỡi. Bố mẹ ruột của chúng đang ngồi tù. Hai cậu bé này bị nhốt trong phòng tối một thời gian dài, chịu đựng sự bỏ bê nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần. Anna Maria biết việc nuôi hai đứa trẻ này sẽ rất khó. Đánh nhau, ồn ào, những cơn cáu kỉnh thường xuyên vì nỗi đau tinh thần chúng đã trải qua và ác mộng khi đi ngủ nữa. Anna Maria đã giúp Johnny có tiến triển, nhưng gặp khó khăn với cách cư xử của Joe. Một hôm khi tham gia buổi tập bóng đá của cô con gái lớn Rachel, Anna Maria gặp Becky, một người mẹ khác và nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với cô. Chúng tôi đã nói chuyện mỗi thứ tư hàng tuần kể từ đó trong vòng 10 tháng gần đây, Anna Maria giải thích. Tôi sẽ kể cho Becky những gì đã xảy ra với các cậu bé và những gì tôi nghĩ rằng tôi cần làm. Cô ấy thường đưa ra gợi ý và sau đó chúng tôi vạch kế hoạch cho tôi để thực hiện với Joe. Becky giúp tôi tập trung vào suy nghĩ thực tế về những gì tôi đang làm và đưa ra góc nhìn để tôi có thể thấy được những thay đổi dù chúng nhỏ như thế nào. Nếu bạn thấy bị choáng ngợp bởi việc nuôi dạy con, bạn có thể sẽ muốn xem xét việc tìm đến ai đó bạn có thể tin tưởng và nói chuyện thường xuyên để đưa ra cho bạn phương pháp thay thế và góc nhìn mới. Đó có thể là cô bạn gái, ông bà nội ngoại, giáo viên hoặc người tư vấn nuôi dạy trẻ. Như Anna Maria có nói, người mẹ không nên làm việc này một mình. Chương 10. Người mẹ biết dành thời gian cho con sẽ gây dựng được mối quan hệ bền chặt. Người mẹ đích thực biết làm mọi thứ để có thể duy trì được mối liên hệ với con cái. Điểm mấu chốt là luôn quan tâm, lợi ích con nhận được là sự gắn bó yêu thương. Và bài học cho mẹ, người mẹ đích thực biết rằng rất lâu sau khi phần dây rốn kết nối mẹ và đứa trẻ trong bụng được cắt đi, họ vẫn gắn kết với con mình. Một trong những điều kỳ diệu của việc làm mẹ là dù đứa trẻ có gắn kết với mình về mặt thể chất hay không, thì chúng vẫn luôn là một phần trong cuộc đời, trong trái tim bạn. Người mẹ đích thực biết khi nào con cần không gian để lớn lên và khi nào mình nên can thiệp. Cô cũng nhận ra rằng, nhiều khi mối ràng buộc mẹ con không được chặt như cô hy vọng, thậm chí là có thể trở nên vô cùng lỏng lẻo. Đấy là khi cô làm mọi thứ để có thể duy trì ảnh hưởng tích cực lên con và xây dựng lại mối quan hệ. Bài học này cho đứa trẻ là rất quan trọng. Mẹ tôi yêu tôi dù thế nào đi chăng nữa, và sẽ không bao giờ từ bỏ mối quan hệ giữa chúng tôi. Cô ấy không bao giờ từ bỏ. Điều tuyệt vời nhất dành cho con chính là thời gian của bạn, Joseph Addison. Bố mẹ của Craig Matlin ly dị khi cậu 14 tuổi. Mẹ cậu, Sarah, là nhà sản xuất cho một chương trình trò chuyện qua radio ở Midwest. Sarah kể câu chuyện của mình với tôi và tôi đã vô cùng xúc động. Dù chúng ta đang sống ở đâu, chúng ta có bao nhiêu con, dù chúng ta có chồng hay là mẹ đơn thân, là mẹ kế hay mẹ nuôi, chúng ta đều có chung một hy vọng, một gia đình hạnh phúc và yêu thương. Sâu thẳm trong chúng ta đều có chung những ước mơ. Mỗi tối, cả gia đình ngồi quây quần quanh bàn ăn nói chuyện, cười đùa và yêu thương nhau. Những buổi dã ngoại cuối tuần mà bọn trẻ vô cùng hào hứng và sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để ở bên chúng ta. Những buổi tối trò chuyện mà bọn trẻ quay quanh bạn chia sẻ những suy nghĩ và bí mật thầm kín của chúng. Nhưng tất nhiên, cuộc sống gia đình luôn không giống như trong tranh. Trong vài trường hợp, cuộc sống gia đình không chỉ khó khăn mà còn đau lòng nữa. Không kể đến lý do là gì, những va chạm giữa bố mẹ và con cái luôn áp lực và căng thẳng. Xấu hơn, mối quan hệ có thể hoàn toàn chấm dứt, và đấy chính xác là trường hợp mà tôi sẽ nói đến trong buổi trò chuyện qua radio một ngày nào đó. Tôi thích công việc của mình, tôi ngồi ở nhà, điện thoại ở tay này, cốc cà phê ở tay kia, và bàn luận đủ thứ chuyện về nuôi dạy con. Nhà sản xuất thường gọi cho tôi vài phút trước khi lên sóng để nói chương trình lần này diễn ra ở đâu, có thể là bất cứ ở đâu trên Bắc Mỹ, và tên của người dẫn chương trình. Tiếp theo, tôi sẽ giữ máy một chút trước khi người dẫn chương trình lên sóng. Chương trình bắt đầu, tôi sẽ bắt đầu nói chuyện về việc nuôi dạy con từ 10 phút đến 1 tiếng. Thời gian yêu thích nhất của tôi là khi các ông bố bà mẹ gọi đến tổng đài để xin lời khuyên. Và với lượng lớn những phụ huynh gọi đến ngày hôm đó, tôi nhận ra một lượng không nhỏ gặp phải những vấn đề gia đình rất là khó khăn. Câu chuyện của họ luôn rắc rối và thường khá đau khổ. Nhưng dù tình huống của họ thế nào, mỗi cuộc gọi đến đều có chung một hy vọng, tìm cách để điều chỉnh lại mối quan hệ của họ với con cái, để họ có thể có một gia đình hạnh phúc lần nữa. Ngày hôm đó, tôi nói chuyện với vài người và đưa ra những gợi ý. Sau đó đến giờ thời sự, thường thì khi đó nhà sản xuất sẽ gọi cho tôi để báo nghỉ đến khi thời sự kết thúc. khoảng 5 phút hoặc hơn. Lần này có hơi khác, nhà sản xuất có gọi nhưng thay vì nói để tôi nghĩ, cô ấy lại bắt đầu nói chuyện với tôi trong lúc chương trình thời sự đang phát. Cô ấy nói tên cô là Sarah Matlin và cô ấy muốn tôi biết là cô ấy thích những lúc nghe lời khuyên của tôi như thế nào. Rõ ràng là Sarah có gì đó muốn chia sẻ nên tôi đợi một chút. Cô ấy không thoải mái khi nói chuyện trên sóng, nhưng có lẽ tôi có thể nhắc đến nó theo một cách nào đó. Tôi lắng nghe những gì Sarah kể, và trước khi giờ thời sự kết thúc, tôi bị sợ gai ốc vì câu chuyện của cô ấy. Người mẹ này nói rằng cô đồng cảm với rất nhiều phụ huynh gọi đến ngày hôm đó, vì cô cũng có một khoảng thời gian thực sự khó khăn với con trai của mình. Cô và chồng đã trải qua một cuộc ly hôn khó khăn. Dù Sarah được chỉ định được quyền nuôi con, nhưng Greg, đứa con trai 14 tuổi của cô, lại có những cảm nhận khác. Greg đổ lỗi cho Sarah việc ly hôn và hủy hoại bố mình. Thằng bé cũng khá cứng đầu một chuyện. Sarah nói, con trai tôi không muốn liên quan đến tôi, nó chỉ sống với tôi vì tòa bảo nó phải làm thế, nhưng không có nghĩa là nó phải yêu tôi hay thậm chí nói chuyện với tôi. Sarah rõ ràng là đã trải qua một thử thách rất đau khổ và gần như không thể kể hết được câu chuyện của mình. Nhớ lại thời gian đó như cứ thêm vào vết thương tinh thần của cô ấy đã cố gắng giải quyết mọi chuyện với chồng. Họ đã cố gắng hòa giải và thậm chí là tái hợp vài lần, nhưng vẫn không thể sống với nhau. Việc mối quan hệ của cô với con trai rất khó khăn là điều cuối cùng cô ấy muốn. Cô ấy rất yêu thằng bé, nhưng nó lại không hiểu được rằng bố mẹ không thể bên nhau được. Dù cô có cố gắng giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa, thằng bé vẫn từ chối nói chuyện với cô. Tôi không biết phải làm gì, Sarah giải thích. Tôi đã thử mọi thứ, có thể nghĩ ra, nhưng con trai tôi thậm chí còn không thừa nhận sự hiện diện của tôi. Nhưng tôi không thể để nó nghĩ rằng tôi không yêu nó. Nó là mọi thứ với tôi, là cuộc đời tôi. Nên một ngày, tôi phải quyết định là tôi phải làm một điều gì đó để nó biết tôi sẽ không từ bỏ nó. Tôi quyết định là mỗi ngày, tôi viết cho nó một tờ giấy nhắn, không dài, chỉ là tin nhắn nhỏ trên giấy nhớ. Sarah nói với tôi, một ngày tôi có thể chúc nó có trận bóng may mắn, hoặc ngày khác tôi sẽ khuyến khích nó dẫn bạn về nhà. Đôi khi tôi chỉ viết là tôi nhớ hồi nói chuyện được với nó. Tôi không nghĩ là tôi viết nhiều hơn vài câu, nhưng tôi luôn kết thúc bằng mẹ luôn yêu con. Tôi chắc hẳn đã viết hàng tá lời nhắn như thế. Cô nói, tôi dán chúng ở gương phòng tắm của nó mỗi buổi tối, nhưng Greg không bao giờ nói gì về việc đó. Sarah dừng lại vài giây sau đó nói thêm, điều đó cũng không sao, tôi chỉ muốn nó biết là tôi luôn bên nó và sẽ không bao giờ hết yêu thương, dù có chuyện gì đi nữa. Người mẹ nói rằng cô tiếp tục viết lời nhắn mỗi ngày, hàng tuần, cho đến một ngày có một chuyện xảy ra. Tôi đi làm muộn, cô giải thích, và không thể tìm được điều khiển gara ở đâu. Tôi điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Tôi có một cuộc họp thực sự rất quan trọng và chỗ cuối cùng mà tôi chưa tìm là phòng ngủ của con trai tôi. Greg đã đi học và tôi chưa bao giờ vào phòng nó mà không hỏi. Thực tế là tôi chưa từng vào phòng nó hàng tuần rồi. Đôi khi bọn trẻ hay lấy điều khiển khi chúng quên khóa nhà. Nên tôi đoán có thể là Greg cầm nó, dù sao cũng đáng kiểm tra. Tôi đi vào phòng, căn phòng như vừa trải qua một cơn bão, đĩa CD trải đầy sàn, quần áo bẩn chất đóng trên giường, sách vở vứt lung tung khắp nơi. Tôi nhìn nhanh vào tủ quần áo nó và mở một vài ngăn kéo, tìm trên sàn nhưng không thấy gì. Tôi đã sắp hết giờ mà chỗ cuối cùng tôi chưa kiểm tra là gầm giường thằng bé, nên tôi cúi xuống kéo ga trải giường và đấy là khi tôi nhìn thấy một hộp thuốc lá. Tôi nghĩ là tim tôi thực sự đã ngừng đập một giây, không khí cứ thoát hết khỏi người tôi. Tất cả những suy nghĩ khủng khiếp chạy qua đầu. Tôi chắc chắn là tôi đã mở cái hộp để tìm ma túy, rượu, mấy thứ đó. Tôi thực sự không biết là tôi phải mất bao lâu để mở được cái nắp chết tiệt đó ra. Nhưng tôi biết là tôi đã ngồi đó một lúc, cuối cùng thì tôi đã mở hộp và tôi phải nói với cô là tôi suýt chết. Bên trong hộp đấy là những mẫu giấy nhớ tôi ghi cho nó. Cô có thể tưởng tượng không, Greg đã giữ từng mẫu giấy nhớ. Tôi cứ nghĩ là nó đã vứt đi, nó chưa bao giờ nói gì về chúng. Nhưng không, thằng bé đã xếp gọn gàng vào hộp thuốc lá đó. Tôi nhớ là tôi đã ôm chặt hộp thuốc lá đó vào lòng và khóc. Tôi phải nói với bạn rằng, lúc đó tôi cũng khóc với Sarah. Vậy cô và con trai giờ như thế nào rồi? Tôi ngập ngừng hỏi và qua điện thoại tôi gần như có thể thấy cô ấy đang cười. Tuyệt, cô ấy nói, và sau đó cô ấy nhanh chóng thêm vào. Cũng phải mất một thời gian để giải quyết mọi việc, nhưng tôi quyết định là Greg biết là tôi đã thấy hộp thuốc lá của nó. Tôi sợ là nó sẽ bảo tôi xâm phạm riêng tư, nhưng tôi vui vì tôi đã làm thế. Tôi đợi thằng bé về hôm đó và ngay hôm đó, tôi cho nó xem hộp thuốc lá. Greg lập tức trắng bệch ra và sau đó điều lạ nhất là nó khóc. Cả cuộc đời tôi không thể hiểu được tại sao thằng bé lại khóc khi bị lộ và nó tâm sự những gì xảy ra với nó trong mấy tuần qua. Hóa ra là thằng bé của tôi nghĩ nó là nguyên nhân của cuộc ly hôn, lúc nào nó cũng đổ lỗi cho bản thân mình. Bố nó và tôi đã luôn cãi nhau và con trai tôi nghĩ chúng tôi cãi nhau vì nó. Nó nói với tôi, Con đã khiến bố mẹ chia tay, đừng ghét con. Mẹ, con xin lỗi. Cô có thể tin không? Sarah nói. Toàn bộ thời gian đó, Greg đã không nói chuyện với tôi vì nó nghĩ tôi đổ lỗi cho nó về cuộc ly hôn. Sau đó, cô ấy dừng một lúc và nói tiếp. Ơn Chúa là tôi đã viết những tờ giấy nhắn đó. Sẽ thế nào nếu như tôi không có mối quan hệ tốt đẹp với con trai của mình? Ngay sau đó, thời sự kết thúc và người dẫn chương trình trở lại nói với tôi là tổng đài đã đầy kín người rồi. Lời cuối cùng tôi nghe được từ Sarah là cô hãy nói với những phụ huynh đó rằng đừng bao giờ từ bỏ, 5 giây nữa lên sóng. Và đấy chính xác là những gì tôi đã làm. Người mẹ đích thực học được gì từ câu chuyện này? Nhà sản xuất chương trình của tôi, Sarah, đã dạy cho tôi việc kiên định quan trọng như thế nào dù mối quan hệ của bạn với con trai mình tồi tệ đến đâu. Dù chúng ta có hy vọng thế nào thì sẽ vẫn có những lúc mối quan hệ của chúng ta với bọn trẻ bị xuống dốc, thậm chí là phải kết thúc. Khi đối mặt với những chướng ngại dễ gây nản chí như thế này, một vài bà mẹ hoang mang, họ cố tìm đến những biện pháp khác tiện hơn như đọc sách, tìm chuyên gia, và nếu những biện pháp đó không hiệu quả ngay lập tức, họ sẽ từ bỏ. Nhưng đôi khi nó đơn giản chỉ là vấn đề thời gian, sự kiên nhẫn và kiên định. Một chút kiên trì cũng chẳng mất gì, đây chính là điều mà một người mẹ đích thực phải biết. Nhớ rằng, chẳng bao giờ là quá muộn để phục hồi lại mối quan hệ yêu thương với một đứa trẻ cả. Đứa trẻ sẽ không có gì quan trọng hơn điều đó. Nó sẽ là nền tảng cho các mối quan hệ trong tương lai của chúng. Tất nhiên là điều đó không dễ dàng. Thực tế nhiều khi nó còn gây chán nản và đau khổ. Và kết quả cuối cùng có thể không được như bạn mong muốn. Nhưng việc không cố gắng thậm chí còn là bi kịch lớn hơn. Nên đừng từ bỏ và làm bất cứ điều gì có thể để gắn bạn với cuộc đời con mãi mãi. Người mẹ đích thực chú ý. Tại sao phải luôn quan tâm, nghiên cứu cho thấy gì? Hai nhà tâm lý học người Thụy Điển Mary Margaret Kerr và Hakan Satin đã nghiên cứu trên hàng nghìn trẻ 14 tuổi và bố mẹ của chúng. Điều họ nhận ra là bố mẹ càng biết nhiều về việc con mình làm thì càng dễ nắn chỉnh chúng. Chúng ít phạm tội hơn, ít vấn đề ở trường, ít áp lực, nhiều hy vọng tích cực cho tương lai, nhiều bạn bè tốt hơn và có quan hệ tốt hơn với bố mẹ. Hai nhà nghiên cứu này phát hiện ra những thông tin được bọn trẻ tiết lộ qua những câu chuyện chúng tự nguyện kể hàng ngày nhiều hơn rất nhiều so với việc bố mẹ cố moi chúng từ bọn trẻ. Và bố mẹ càng quan tâm thì những đứa trẻ lại càng có khả năng chia sẻ mọi điều hơn. Nói chung là không chỉ việc quan tâm sẽ tạo ra những đứa trẻ dễ nắn chỉnh, mà chính mối quan hệ đó còn giúp đứa trẻ tránh xa khỏi những rắc rối. Thực tế là những đứa trẻ cảm thấy bố mẹ mình cố gắng kiểm soát mọi bước đi của chúng sẽ khiến cho mối quan hệ của chúng với bố mẹ tệ hơn so với những đứa trẻ cảm thấy bố mẹ tin mình. Nói cách khác, Kerr và Statin giải thích rằng điểm mấu chốt không phải bố mẹ làm những gì mà bọn trẻ nói chuyện gì với họ. Điều đó mới tạo nên sự khác biệt và đấy mới là một điều mà người mẹ đích thực nên làm. Quan tâm liên tục là chìa khóa cho sự phát triển lành mạnh của đứa trẻ. Lauren Steinberg là một trong những nhà tâm lý học khác biệt nhất ở nước Mỹ, giáo sư tâm lý học ở trường đại học Temple và là tác giả cuốn The 10 Basic Principles of Good Parenting. Ông nói, yếu tố quyết định sức khỏe tâm lý, khả năng thích nghi, hạnh phúc và tính tình của đứa trẻ mạnh mẽ nhất chính là mức độ quan tâm của bố mẹ với cuộc sống của chúng. Những đứa trẻ có bố mẹ biết quan tâm luôn học tốt hơn, tự tin hơn và ít khả năng gặp vấn đề tâm lý và ít liều lĩnh hơn. Không có gì quan trọng với sự phát triển tâm lý của đứa trẻ bằng sự quan tâm sâu sắc và liên tục của bạn. Điều này luôn đúng dù con bạn là trẻ sơ sinh, tuổi vị thành niên hay ở tuổi nào giữa hai giai đoạn ấy đi chăng nữa. Ba cách để giữ mối quan hệ của bạn với con một cách bền chặt. Cách thứ nhất, thể hiện sự quan tâm. Thi thoảng hãy làm món yêu thích của con, nướng một khay bánh quy để chúng trên bàn đợi con về, đánh dấu sự kiện ở trường con trên lịch, để lại lời nhắn lạc quan dưới gối con hoặc trong hộp cơm, đóng khung bức ảnh của con với bạn hoặc thú cưng, nhưng đừng mong chúng sẽ thể hiện sự biết ơn ngay lập tức. Những đứa trẻ đang phải chịu đau khổ thường không thể đáp lại vì chúng còn đang cố gắng giải quyết nỗi đau của chính mình. Hãy cho chúng thời gian, các mẹ ạ. Điều thứ hai, những buổi dã ngoại thoải mái. Phải là thứ mà bọn trẻ thích, nó có thể đơn giản là đi bộ trong công viên, ăn một que kem ốc quế. Điều này không phải là bỏ tiền ra để mua lấy mối quan hệ của bạn. Đừng bị lừa bởi cái khái niệm đó, hãy cho đứa trẻ của bạn thời gian chứ không phải vật chất. Chìa khóa cho những buổi dã ngoại này chính là luôn lạc quan. Hãy lắng nghe, tỏ ra thích thú và quan tâm đến thế giới của con bạn. Điều thứ ba, hãy tìm ra những hoạt động mà bạn và con cùng có thể tham gia. Nó có phải là cùng chơi video game, đi ăn kem, đi câu, đọc Harry Potter, sốt ruột đợi tập Star Wars tiếp theo, cổ vũ cho cùng một đội bóng chày. Tìm gì đó, bất cứ thứ gì mà bạn có thể làm với con mình, mà bạn và con cùng thích làm với nhau. Bọn trẻ, đặc biệt là bé trai, thường thích các hoạt động ngoài trời, không phải chỉ ngồi và cố nói chuyện. Luôn thấu hiểu. Tìm điểm chung. Marilyn Rose, một người mẹ ở Connecticut, đang rối bời vì cô con gái 13 tuổi của mình, Tiffany. Cô bé bị suy nhược cơ thể và biếng ăn trầm trọng. Marilyn thề rằng cô sẽ không từ bỏ, nhưng không biết được làm thế nào để khiến con gái cô chịu cởi mở hơn. Một ngày, cô theo con gái mình đến công viên gần nhà và ngồi xuống. Người mẹ bỏ ra một tờ USA Today cô mang theo và đọc to bài báo thú vị ở một nơi sống. Con gái cô không bao giờ bình luận nhưng ít nhất là cũng lắng nghe. Vài ngày sau, Marilyn lại làm thế. Vài ngày sau, tôi có thể thấy được sự thay đổi ở con bé. Nó rất nhỏ nhưng là một khởi đầu. Tiffany thích và dường như mong chờ tôi đọc cho nó nghe. Tôi làm thế trong vòng 2 tuần cho đến khi có bước đột phá xảy ra. Con gái tôi bắt đầu nói chuyện về những gì tôi đọc. Giờ thì cả tâm lý và thể trạng của nó đều ổn. Chúng tôi cũng có mối quan hệ tuyệt vời và cùng nói chuyện về đủ thứ. Tôi không thể bày tỏ được tôi biết ơn tờ USA Today thế nào, chuyên mục đời sống đã mang sự sống lại cho mối quan hệ của chúng tôi. Bí quyết của người mẹ này là tránh đối đầu trực tiếp và tìm ra cách trung lập, không đe dọa đến điều gì cả, để tái lập sự giao tiếp và đưa đứa trẻ ra khỏi vỏ bọc của nó. Đọc tạp chí yêu thích của con bạn. Jeanette Thompson, người mẹ của một cô con gái đang học ở trung học Tucson, Arizona, đã tìm ra cách tốt nhất để hiểu được văn hóa của con mình, đó là đặt mua những quyển tạp chí cho tuổi vị thành niên và tiền vị thành niên. Cô ấy thề rằng lúc nào cũng nói chuyện hiệu quả nếu như cô ấy đưa ra một chút thông tin về Hayden Christensen, Lindsay Lohan, Coldplay hay X and Y. Cùng nhau thành lập một câu lạc bộ sách. Karen Disner, bà mẹ hai con đến từ Portland, Oregon, đã tìm được một vài người mẹ cũng có con gái tầm tuổi con mình và thành lập một câu lạc bộ sách mẹ và con gái. Nó là một cơ hội tuyệt vời để dành thời gian cho cô con gái 12 tuổi của cô, Molly. Những bà mẹ và các cô con gái luôn phiên gặp nhau tại nhà của từng người và thảo luận về những cuốn sách. Mỗi tháng, một cặp mẹ và con gái khác nhau sẽ chọn sách cho câu lạc bộ. Hãy bắt đầu việc cả gia đình cùng đọc. Mary Casson Grant, một người mẹ của 4 đứa con ở Palm Springs, đã tìm một cách để thấu hiểu được với các con của mình khi chúng lớn lên. Cô và các con mình cùng đọc một quyển sách và sau đó thảo luận với nhau. Dưới đây là gợi ý. Are You There God? It's Me, Margaret của Judy Blume. The Agony of Alice của Phyllis Reynolds Naylor. Out of the Dust của Karen Hessen. Shabano của Jusen Fisher Staples. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nội dung trong chương 10, quyển sách Mẹ Mỹ nuôi con thật nhàn. Chúng ta còn lại nội dung của hai chương cuối cùng là chương 11 và 12. Mời quý vị cùng đón theo dõi ngay sau đây trên trang web khosachnoi.com.vn.